Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyền hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 93. Chữa hai người mù và một người câm bị quỷ ám.
Sau đó, Giê-xu xuống dưới nhà bếp, thấy rằng Gioan sắp sửa đi ra phong tên. Người lại thích đi với Gioan hơn là ở lại trong nhà bếp nóng nảy và hun khói, nơi Phêrô đang làm việc với những con cá mà các con trai ông Zebedê vừa mang tới cho bữa tối của thầy và các tông đồ. Họ không ra ngoài suối ở tận cuối miền, nhưng họ ra phong tên tại công viên. Nước ở đây chắc chắn chảy tới từ cái suối đẹp và dồi dào vọt ra từ sườn đồi ở gần hồ. Tại công viên là đám đông thường lệ, cũng như mọi miền thuộc xứ Palestine vào buổi chiều. Các phụ nữ với vò nước của họ, các trẻ em nô đùa, đàn ông thì bàn chuyện làm ăn, hoặc tin trong nước. Các người Pharisêu cũng ra đó, được bao vây bởi tôi tớ hay khách hàng. Họ đứng nhìn vào các căn nhà giàu sang của họ. Mọi người với vẻ kính trọng tránh ra để họ đi qua, rồi vừa khi họ đi qua thì cũng lảng đi, chửi thầm trong lòng, kể lể những điều bất công mới đây của họ và các món cho vay nặng lãi của họ. Matthew đứng trong một góc của công viên, nói chuyện với các bạn cũ của ông. Việc đó làm Parisiu Uri rất cao giọng, khách khinh bỉ.
Những cuộc hán cải nổi tiếng chừng nào vẫn còn quyến luyến với tội lỗi, vì các tình bạn vẫn tiếp tục cho người ta thấy điều đó.
Và điều đó làm Matthew quay phắt lại để trả lời.
Nó vẫn tiếp tục để nó cải hóa họ.
Điều đó chẳng cần. Thầy của mày đã đủ. Mày hãy ở xa họ để cái bệnh không trở lại, và để chứng tỏ mày cũng thật sự được khỏi.
Matthew đỏ mặt vì ông phải cố gắng để không nói với họ bốn sự thật của họ. Ông chỉ giới hạn trong câu trả lời.
Đừng sợ gì và đừng hy vọng gì.
Cái gì?
Đừng sợ rằng tôi lại trở nên Levi, người khâu thế, và đừng hy vọng là tôi bắt chước ông để mất những linh hồn này. Những chia sẻ và những khinh bỉ thì tôi để lại cho ông và các bạn ông. Tôi chỉ bắt chước thầy tôi, và tôi lui tới với các người tội lỗi để dẫn họ về với ân sủng.
Uri muốn đối đáp, nhưng thình lình có một Parisiu khác tới. Đó là ông già Eli. Ông này nói,
bạn ơi, đừng làm u uế sự trong sạch của bạn và làm nhiễm độc miệng lưỡi bạn. Hãy đến với tôi.
Và ông cầm cánh tay Uri để kéo ông ta về nhà. Trong lúc đó, đám đông, nhất là trẻ con, bao quanh Giê-xu. Trong đám trẻ có Jenny và Toby, hai chị em mà một lần đã lâu rồi cãi nhau vì những quả sung. Chúng nói với Giê-xu, trong khi các bàn tay nhỏ của chúng đập nhẹ vào thắt lưng Giê-xu để lôi kéo sự chú ý của người.
Nghe này, hôm nay chúng con cũng đã tốt. Thầy biết không, chúng con không bao giờ khóc, chúng con không bao giờ trêu chọc vì tình yêu đối với thầy. thầy có cho chúng con cái hôn không?
Vậy ra các con đã tốt vì tình yêu đối với thầy. Các con đã làm cho thầy vui chừng nào. Đây, cái hôn của thầy, và ngày mai hãy cố tốt hơn nhé.
Cũng có thằng Jacobe, đứa bé mà mỗi ngày xa bác, đã mang cho Giê-xu túi tiền của Matthew. Nó nói,
Lê-vi, trả cho con cái gì nữa để cho các người nghèo của Chúa. Nhưng con đã để dành tất cả những đồng cắt nhỏ mà người ta cho con khi con ngoan. Và bây giờ con đem cho thầy, thầy sẽ cho các người nghèo vì ông nội của con.
Chắc chắn rồi. Ông nội con làm sao?
Ông không đi được nữa. Ông đã quá già và chân ông không mang nổi ông nữa.
Điều đó làm cho con buồn à?
Vâng, vì lẽ ông là thầy giáo của con. Khi chúng con đi về miền quê, ông đã nói với con biết bao điều. Ông dạy con yêu Chúa. Cả bây giờ, ông cũng còn nói với con về gió và chỉ cho con xem các ngôi sao trên trời. Nhưng ngồi trên ghế của ông thôi, trước kia thì hay hơn.
Ngày mai thầy sẽ đến thăm ông nội của con. Con có bằng lòng không?
Nhưng Jacobe bị thay thế bởi Benjamin. Không phải Benjamin ở Madala. Đây là Benjamin ở Capernaum. Đứa trẻ tôi thấy trong một thị kiến lâu lắm rồi. Nó đến công viên với mẹ nó. Khi nó nhìn thấy Giê-xu, nó liền buông tay mẹ nó và nhảy cẫng, kêu rú rít như chim én, giữa đám con nít linh động. Đến trước mặt Giê-xu, nó ôm ghì lấy đầu gối người và nói,
cả cho con nữa, cả cho con nữa, một cái vuốt ve.
Ngay lúc đó, Pharisêu Simon đi qua. Ông nghiêng mình một cách cầu kỳ trước Giê-xu. Người chào lại ông. Ông Pharisêu dừng lại. Trong lúc đám đông tránh ra như bị đe dọa, ông nói,
còn với tôi, ngài sẽ không cho cái vuốt ve nào sao?
Và ông mỉm cười,
cho hết những ai xin tôi. Tôi mừng ông vì sức khỏe tuyệt vời của ông. Lúc ở Jerusalem, người ta nói với tôi là ông hơi bị bệnh.
Vâng, bệnh nặng đó. Tôi đã ao ước được gặp thầy để được chữa.
Ông tin rằng tôi có thể sao?
Tôi không bao giờ nghi ngờ, nhưng tôi phải tự chữa, vì thầy vắng mặt quá lâu. Thầy đã ở đâu?
Mãi tận biên giới Israel. Bởi vậy tôi bận rộn trong những ngày, từ lễ vượt qua tới lễ ngũ tuần.
Nhiều thành công không? Tôi đã nghe nói về các người cùi ở Hitnon và ở Silon. Thật vĩ đại, chỉ có vậy thôi sao? Chắc chắn là không. Nhưng điều này tôi được biết bởi thầy cả Gioan. Kẻ không có thành kiến, ông đã tin vào thầy và được sung sướng.
Và kẻ không tin là vì họ có thành kiến. Vậy họ sẽ thế nào, hiền nhân Simon?
Người Pharisêu hơi băn khoăn. Ông chiến đấu giữa hai ước mong, không kết án một số quá đông các bạn ông, có thành kiến chống lại Giê-xu và sự khen ngợi mà Giê-xu đáng được. Nhưng ông đã vượt được sự băn khoăn này và nói,
ai không muốn tin thầy, mặc dù những bằng chứng mà thầy đã cho thì bị kết án.
Tôi muốn rằng không ai bị như vậy.
Thầy, đúng, chúng tôi không trả lời cho lòng nhân từ mà thầy có đối với chúng tôi. Có quá nhiều người không xứng đáng với thầy. Giê-xu ơi, tôi muốn thầy sẽ là khách của tôi ngày mai.
Ngày mai thì tôi không thể. Điều đó có thể trong 2 ngày nữa. Ông chấp nhận không?
Luôn luôn, tôi sẽ có những người bạn mà thầy phải dung thứ cho họ nếu...
Được, tôi sẽ tới cùng với Gioan.
Chỉ có mình ông ta thôi sao?
Những người khác, có những sứ mạng khác. Kìa, họ đang từ miền quê trở về. Bình an cho ông Simon.
Thiên Chúa ở cùng thầy, Giê-xu.
Người Pha-ri-siêu ra đi và Giê-xu lại với các tông đồ. Họ trở về nhà để dùng bữa tối. Nhưng đang khi họ ăn cá nướng, thì nghe hai người mù cầu khẩn Giê-xu từ ngoài đường. Họ đến gặp các ngài, nhắc đi nhắc lại câu của họ.
Giê-xu, con vua David, xin thương chúng con.
Nhưng đi đi, người đã bảo các ông là ngày mai, thì phải là ngày mai, hãy để người ăn.
Simon Phêrô nói với họ bằng giọng hách dịch.
Không, Simon, đừng đuổi họ. Sự kiên trì như vậy đáng được thưởng. Hai ông hãy lại đây.
Người nói với hai người mù, và họ vào. Vừa đi vừa rờ rẫm nền đất và các bức tường bằng cái gậy của họ.
Các con có tin là thầy có thể cho các con nhìn thấy không?
Lạy Chúa, có. Chúng con đến bởi vì chúng con tin chắc như vậy.
Giê-xu đứng dậy khỏi bàn, lại gần họ, đặt ngón tay người trên các mu mắt mù, ngửa mặt lên cầu nguyện, rồi nói,
cho các con được như lòng tin của các con.
Người bỏ tay ra, những mí mắt bất động lại nhúc nhích, vì ánh sáng lại chiếu vào các con ngươi, đã trở lại sự sống cho một người. Còn người kia, con mắt có một chỗ chấp nối, chắc là do một ung nhọt không được săn sóc. Bây giờ sáng ra, kiện toàn lại, không còn dấu vết khuyết điểm ở bờ mí mắt, và nó nhắm mở như chiếc cánh đập. Hai người liền quỳ sụp xuống.
Hãy đứng dậy và đi đi. Cẩn thận, đừng cho ai biết điều thầy đã làm cho các con. Hãy mang tin ơn phúc mà các con đã nhận được về cho thành phố các con, bà con các con, bạn bè các con. Ở đây không cần thiết, cũng không thuận lợi cho tâm hồn các con. Hãy giữ cho khỏi các vết thương trong đức tin. Vì bây giờ, các con đã biết con mắt là thế nào. Hãy giữ, đừng để bị thương kéo lại mù nữa.
Bữa ăn chấm dứt, họ lên sân thượng cho mát. Cái hồ chỉ còn là một lấp lánh, dưới ánh trăng mới có một phần tư. Giê-xu ngồi trên bức tường thấp và đắm chìm trong sự chiêm ngắm cái hồ. Với những đợt sóng bạc, những người khác nói chuyện với nhau nhỏ tiếng để không làm rộn người. Nhưng họ nhìn người, say mê chừng nào. Quả thật, người tuyệt đẹp, đầy hào quang do ánh trăng soi sáng khuôn mặt người. Vừa khắc khổ, vừa thanh quang, cho phép người ta thấy ở đó cả những chi tiết nhỏ nhẹ nhất. Đầu người tựa nhẹ vào một cành xù xì của cây nho lớn, leo lên tới đó, rồi bò bên trên sân thượng. Mắt người trải ra một màu xanh da trời sáng, mà trong đêm trông tựa như màu mã não, tựa như nó chảy tràn ra trên vạn vật những làn sóng bình an. Thỉnh thoảng người ngước nhìn lên trời quang đãng rải rác tinh tú. Lại có những lúc, người lướt nhìn trên các ngọn đồi, hoặc nhìn thấp hơn trên mặt hồ. Cũng đôi khi, người nhìn đăm đăm một điểm mơ hồ, và như người mỉm cười với thị kiến riêng của người. Mái tóc hơi rợn sóng trong gió nhẹ, một chân lơ lửng hơi ở bên trên mặt sàn, chân kia tì trên sàn. Người giữ yên vị trí ngồi hơi nghiêng, hai tay để trên hai đầu gối. Y phục trắng của người như gia tăng màu trắng sáng, làm cho nó thành sáng bạc do ảnh hưởng ánh trăng. Trong khi đôi tay dài màu trắng ngà trông như thêm mạch màu ngà cũ và sắc đẹp trai tráng của chúng thật sắc bén. Khuôn mặt cũng vậy, với vầng trán cao, sóng mũi thẳng, đôi gò má trái xoan dễ thương, dài ra bộ râu vàng hơi đỏ. Dưới ánh trăng này, tựa như nó thành màu ngà cũ và mất đi sắc thái hồng mà người ta nhận thấy trên má lúc ban ngày.
Thầy mệt à?
Phêrô hỏi.
Không.
Thầy có vẻ xanh và suy tư.
Thầy suy nghĩ. Nhưng thầy không tin mình xanh hơn thường lệ. Lại đây đi. Ánh trăng làm cho tất cả các con đều xanh. Các con cũng vậy. Ngày mai các con sẽ đi Corozen. Có lẽ các con sẽ tìm được các môn đệ. Hãy nói chuyện với họ. Và chú ý trở về đây vào lúc hoàng hôn. Thầy sẽ giảng ở gần thác nước.
Một điều đẹp chừng nào. Chúng con sẽ nói vậy với những người ở Corozen. Hôm nay lúc trở về, chúng con có gặp Marta và Marcel. Các bà đã tới đây à?
Andre hỏi.
Ừ.
Ở Madala, người ta nói rất nhiều về Maria. Nàng không ra ngoài nữa. Không cho các lễ lạc nữa. Chúng con đã nghỉ ở trong nhà người đàn bà lần trước. Benjamin đã nói với con là khi nó muốn làm điều xấu thì nó nghĩ đến thầy và...
Và tới tôi nữa. Hãy nói vậy nữa đi, Jacobe.
Iscariot nói.
Nó không nói vậy.
Nhưng nó đã ngụ ý vậy khi nói.
Tôi không thích đẹp trai nhưng là dữ tợn.
Và nó đã nhìn xéo tôi. Nó không thể chịu được tôi.
Ác cảm không quan trọng đâu, Judah. Đừng nghĩ tới đó nữa.
Giê-xu nói.
Vâng, thưa thầy, nhưng phiền là...
Có vị thầy ở đây không?
Một giọng nói la lên ở ngoài đường.
Có, nhưng các ông lại muốn gì nữa? Ban ngày không đủ cho các ông sao? Ngày dài như vậy, người ta quấy rầy kẻ du hành tội nghiệp, vừa mới được một giờ. Ngày mai hãy trở lại.
Phêrô ra lệnh. Bởi vì chúng tôi có một người bị ám. Dọc đường nó đã chạy thoát 3 lần. Nếu không vậy, thì chúng tôi đã đến sớm rồi. Hãy nhân từ. Nếu không, trong một lát nữa, khi trăng lên cao, nó sẽ rống, làm cả xứ phải sợ. Các ông coi đây, nó đã vùng vẫy chừng nào rồi.
Giê-xu nghiêng mình từ trên bức tường. Sau khi đã đi băng qua sân thượng, các tông đồ cũng làm theo. Một hàng các khuôn mặt cúi xuống trên những người ngửa mặt lên để nhìn những người ở trên, ở giữa đám, với những cử động và tiếng rống của một con gấu hay con chó sói bị xích, một người với cổ tay bị trói chặt để ông ta không chạy thoát. Ông ta rống và vùng vẫy với những cử động của một con vật, tựa như ông ta tìm cái gì trên mặt đất. Nhưng khi ông ngửa mặt lên, ông gặp cái nhìn của Giê-xu, ông liền phát ra những tiếng gầm như thú hoang, không rõ ràng, chỉ là một tiếng gầm thực sự, và ông ta tìm cách chạy trốn. Đám đông, hầu như tất cả những người lớn ở Capernaum liền tránh ra sợ hãi.
Xin đến vì lòng bác ái. Nó lại bị như trước.
Thầy đến ngay lập tức.
Và Giê-xu xuống mau lẹ tới chiếc kẻ khốn nạn đang vùng vẫy mạnh hơn bao giờ hết.
Hãy ra khỏi ông ta, và muốn như vậy.
Tiếng gầm rồi chết giấc với một lời duy nhất.
Bình an.
Phải, bình an. Bây giờ con đã được giải thoát. Hãy bình an.
Đám đông kêu lên sự thán phục khi thấy sự biến đổi thình lình, từ điên cuồng qua bình thản, từ bị chiếm qua giải thoát, từ câm qua tiếng nói.
Làm sao các con biết thầy ở đây?
Ở Nazareth, người ta bảo chúng con rằng
người ở Capernaum.
Ở Capernaum, chúng con được xác nhận bởi 2 người mù mà thầy đã chữa mắt tại căn nhà này.
Đúng vậy, đúng vậy. Họ cũng nói vậy với chúng con.
Nhiều người kêu lên và họ nhận xét.
Chưa bao giờ người ta thấy những điều như vậy trong Israel.
Nếu ông ta không có sự trợ giúp của Ben-Zebub, thì ông ta không làm được những điều đó.
Các người Pharisee ở Capernaum cười nhạo. Trong đám họ không thấy Simon.
Giúp hay không giúp, tôi cũng đã được khỏi. Và các người mù cũng vậy. Các ông không thể làm được vậy, mặc dù các ông cầu nguyện dài.
người câm bị quỷ ám đã được chữa lành đối đáp, và ông ta còn hôn áo Giê-xu. Người không trả lời các người Pha-ri-siêu, người chỉ giới hạn ở việc giải tán đám đông với câu
bình an cho các con.
Người giữ người được phép lạ, và các người theo giữ ông ở lại, và cho họ vào phòng ở trên lầu để họ ngủ tới bình minh.
Chương 94 Dụ ngôn con chiên lạc.
Giê-xu nói với đám đông, người ở trên bờ một cái thác trồng đầy cây. Đám đông rất lớn, tụ tập trong cánh đồng mà lúa miếng đã được cắt hết, chỉ còn lại khung cảnh buồn của các gốc rạ bị mặt trời thiêu đốt. Đây là buổi tối, hoàng hôn đang xuống, nhưng mặt trăng đã lên. Một buổi tối đẹp và trong sáng của đầu mùa hè. Các động vật đang về chuồng. Tiếng len keng của chuông nhạc hòa lẫn với các tiếng hát điếc tai của dế hay ve sầu. Một tiếng ồn ri 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 thật lớn. Giê-xu làm một việc so sánh về động vật và nói:
Cha của các con giống như người chăn chiên ân cần. Người chủ chăn tốt thì làm gì? Họ tìm các đồng cỏ tốt cho đàn vật, nơi không có cây độc cần hay những cây nguy hiểm khác, nhưng có toàn những cỏ ngon lành, cỏ thơm và những thứ rau tuy đắng nhưng tốt cho sức khỏe. Ông tìm những nơi có đồ ăn, đồng thời cũng có bóng mát, có suối nước trong, có cây cao cho bóng mát mà không có rắn độc giữa đám cỏ xanh. Ông không lo lắng tìm những đồng cỏ tươi cao rậm rạp, vì ông biết rắn độc nấp ở đó dễ dàng để rình, và có những thứ cỏ có hại. Nhưng ông thích những đồng cỏ miền núi, nơi sương đêm làm cho cỏ sạch và tươi, và mặt trời xua đuổi đi những loài bò sát, nơi có không khí trong lành và gió chỉ lay nhẹ, không có sự nặng nề và thiếu trong sạch của miền đồng bằng. Người chủ chăn tốt canh chừng trên các con chiên, từng con một. Ông săn sóc nếu nó bệnh, ông băng bó cho nó nếu nó bị thương. Với những con có thể bệnh vì phàm ăn, ông cao giọng can ngăn. Với những con có thể đau bởi ở ngoài trong nơi ẩm thấp hoặc ở quá lâu ngoài mặt trời, ông bảo đi lại chỗ khác. Nếu một con chê ăn, ông tìm cho nó những cỏ chua và thơm, có thể kích thích khẩu vị, và chính tay ông đem đến cho nó và nói với nó như một người bạn. Đó chính là cách cư xử của người cha nhân từ trên trời đối với con cái người, còn lữ thứ trên mặt đất. Tình yêu của người là cây gậy để tụ họp họ, tiếng người hướng dẫn họ, các đồng cỏ là lề luật của người, chuồng chiên của người là nước trời. Nhưng đây, có một con chiên bỏ người mà đi, người yêu nó chừng nào, nó còn trẻ, ngây thơ trắng tinh như một khóm mây nhẹ trong bầu trời tháng tư. Người mục tử nhìn nó với biết bao tình yêu, trong khi nghĩ đến bao nhiêu điều tốt ông có thể làm cho nó, và tất cả tình yêu ông có thể nhận được nơi nó. Nhưng nó lại bỏ rơi ông. Dọc con đường ở biên giới đồng cỏ có một đứa cám dỗ đã đi qua. Nó không mang cái nón khắc khổ, nhưng nó mặc y phục muôn màu. Nó không thắt đai lưng ra có đeo cái rìu và con dao, nhưng một cái dây lưng bằng vàng, có đeo những cái chuông vang lên những tiếng kêu như bạc, du dương như tiếng hót của chim họa mi, và những ống dầu thơm làm ngây ngất. Nó không có cây gậy mà người chủ chăn tốt phải có để tụ họp và bảo vệ con chiên. Và nếu cây gậy không đủ mạnh, thì ông sẵn sàng bảo vệ chúng bằng cái rìu và con dao, cho dù phải mất mạng. Đứa cám dỗ đi qua, cầm trong tay nó một bình hương sáng loáng, đầy đá quý. Bốc lên một thứ khói vừa thơm vừa thối, làm lóa mắt như các mặt nhỏ của hạt kim cương. Ôi giả dối chừng nào! Nó vừa đi vừa hát, để rơi trên con đường tối những nắm muối sáng loáng. 99 con chiên nhìn nó không nhúc nhích. Con thứ 100, con nhỏ nhất và thân yêu nhất, nhảy một phát và biến mất sau đứa dụ dỗ. Người mục tử gọi nó, nhưng nó không trở lại. Nó chạy đi còn nhanh hơn gió, để gặp kẻ đã đi qua. Và để tăng sức trong cơn theo đuổi, nó ăn những hạt muối trên đường. Muối này thấm vào nội tạng của nó và thiêu đốt nó bằng một sự khoái trá kỳ lạ, xô đẩy nó đi tìm những dòng nước đen và xanh trong rừng sâu tăm tối. Và ở trong rừng, khi chạy theo đứa dụ dỗ, nó đắm chìm, nó đi sâu mãi vào, nó đi lên, đi xuống và nó té ngã, một lần, hai, ba lần. Và một, hai, ba lần, nó cảm thấy ở chung quanh cổ nó cái quấn quýt nhơn nhớt của loài bò sát. Bị khát, nó uống thứ nước dơ. Bị đói, nó ăn những cây cỏ sáng bóng do một chất nhớt ghê tởm. Trong lúc đó người mục tử tốt làm gì? Ông để vào một nơi an toàn 99 con chiên trung thành, rồi ông lên đường. Ông không dừng lại cho tới khi tìm ra dấu vết của con chiên lạc, bởi vì ông gửi tiếng gọi của ông tới cho nó qua làn gió, nhưng nó không trở lại với ông, nên ông đến với nó. Từ xa ông nhìn thấy nó say sưa và bị cuốn chặt bởi các loài bò sát. Nó say sưa tới nỗi nó không nuối tiếc khuôn mặt của kẻ yêu nó, nó còn cười nhạo ông. Và ông gặp được nó. Nó có tội vì đã vào trong nhà người khác như một kẻ trộm. Nó có tội đến nỗi nó không dám nhìn mặt ông. Nhưng người mục tử không nản lòng. Ông đi, ông tìm, ông tìm, ông theo dõi nó, ông quấy rầy nó, ông khóc trên dấu vết của kẻ lạc. Một mảnh da, một mảnh linh hồn, một vết máu, các sai phạm đủ thứ, các đống rác, bằng chứng sự dâm ô của nó. Ông đi và ông gặp nó. A, ta đã gặp con cưng nõn của ta đã tìm thấy con. Bao là đường đất ta đã đi vì con, để dắt con về chuồng. Đừng gục cái trán dơ bẩn của con xuống. Tội lỗi con đã bị chôn sâu trong quả tim ta. Không một ai biết nó ngoài ta là kẻ yêu con. Ta sẽ bảo vệ con cho khỏi những phê phán của những người khác. Ta sẽ che phục cho con bằng chính ta, để làm cái mộc che cho con khỏi những viên đá của những kẻ kết án con. Hãy tới đây, con bị thương à? Hãy chỉ cho ta các vết thương của con. Ta biết nó, nhưng ta muốn con chỉ nó cho ta với sự phó thác mà con có khi con còn trong sạch. Khi con nhìn ta, chủ chăn của con và Thiên Chúa của con với cặp mắt thơ ngây. Đây, các vết thương đây, tất cả chúng có cùng một tên. Ôi chúng sâu chừng nào, ai đã làm nên nó quá sâu như vậy, các vết thương ở đáy tim con này. Đứa cám dỗ, ta biết, chính nó, kẻ không có gậy, cũng không có rìu, nhưng nó gây thương tích sâu bằng những miếng cắn tẩm nọc độc. Và sau nó là các nữ trang giả của cái bình hương của nó, đã lôi kéo con bằng vẻ chớp sáng của nó. Nó là chất lưu huỳnh trí tử, đã sản xuất ra ánh sáng để thiêu đốt tim con. Hãy nhìn này, bao là vết thương, bao là mảnh da bị rách, bao là máu, bao là gai. Ôi, tâm hồn nhỏ khốn khổ bị ảo tưởng, nhưng hãy nói cho ta, nếu ta tha cho con sẽ còn yêu ta không? Hãy nói cho ta, nếu ta mở cánh tay ra cho con sẽ lăn xả vào đó. Hãy nói cho ta, con có khát tình yêu trong sạch không? Vậy hãy tới, hãy trở lại đời sống, hãy trở lại đồng cỏ thánh. Con khóc thì nước mắt con hòa với nước mắt ta sẽ rửa các vết tội con. Và ta để nuôi con, vì con bị kiệt quệ bởi những sự giữ nó thiêu đốt con, ta sẽ mở trái tim ta ra. Ta mở các mạch máu của ta ra và ta nói với con, hãy nuôi mình và hãy sống. Hãy đến để ta ẵm con trong tay. Chúng ta sẽ đi mau hơn tới đồng cỏ thánh và an toàn. Con sẽ quên tất cả những giờ thất vọng, và 99 chị em con, những người tốt, sẽ vui mừng về sự trở về của con. Thầy nói với con, hỡi con chiên lạc của thầy, thầy đã đi rất xa để tìm con, thầy tìm thấy con, thầy cứu con. các người khác sẽ làm một buổi lễ rất lớn để vui vì một con chiên đã mất, nay lại trở về, hơn là 99 kẻ công chính không ra khỏi chuồng.
Giê-xu không hề quay lại để nhìn con đường ở đằng sau người. Từ con đường này, Maria Magdala đã đến, trong cảnh tranh tối tranh sáng của buổi chiều. Nàng vẫn còn rất thanh nhã, nhưng ăn mặc kín đáo, che kín các nét và vóc dáng của nàng, dưới lớp vôn sậm màu. Khi Giê-xu nói tới
con cưng nõn của ta đã tìm thấy con.
Nàng giơ tay lên, luồn dưới lớp vôn và khóc nhẹ nhẹ không ngừng. Người ta không nhìn thấy nàng, vì nàng ở bên kia cái bờ dốc mà con đường bao quanh. Chỉ có vầng trăng bây giờ đã cao, và thần chí Giê-xu là nhìn thấy nàng. Chúa Giê-xu nói với tôi,
sự phê bình đã có ở trong thị kiến, nhưng cha cũng còn nói nữa. Bây giờ hãy nghỉ đi, vì đến giờ rồi. Cha chúc lành cho con, Maria trung thành.
Khi kiếm nó sắp dừng.
Nơi đây, mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.